Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 10, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje 54. Chương này sẽ là phần phỏng vấn với Ivan, một trong 6 người thụ khải, và sẽ qua 2 giọng đọc của Hoàng Yến và Kim Hà. Ivan này, Đức Mẹ trông có đẹp không?
Đức Mẹ quá là đẹp.
Cậu thử diễn tả vẻ đẹp của người một tí xem nào.
Khó mà diễn tả vẻ xinh đẹp của Mẹ bằng lời nói. Chúng tôi đã kể cho các họa sĩ nghe Đức Mẹ giống như thế nào, nhưng không ai có khả năng họa được hình ảnh người. Thật là buồn ghê, vì chẳng người nào trong chúng tôi là họa sĩ cả. Chú thích. Thực ra, nhà Jana cũng biết vẽ khá khá. Tôi đã cố vẽ vẻ đẹp của gương mặt Mẹ. Song mỗi lần gặp lại Mẹ, tôi lại thấy Mẹ đẹp hơn rất nhiều.
Cậu thử mô tả việc hiện ra của người đi.
Người được bao quanh bởi một luồng ánh sáng bao la. Đôi khi người đến với các thiên thần. Thường hay có một hình thánh dáng sáng chói đằng sau hoặc bên cạnh người.
Đức Mẹ có vẻ trẻ hay là già?
Gương mặt Mẹ không thể đo bằng thời gian. Mẹ không trẻ, không già. Tuổi của Mẹ là vĩnh hằng.
Tại sao cậu biết được điều ấy?
Tôi biết đấy. Tôi xem thấy người hằng ngày mà.
Cậu có để ý đến y phục của người mặc hay không?
Tuy người vẫn mặc một kiểu gần như mọi ngày, thật sự tôi không chú ý tới y phục của người.
Cậu có chú ý đến loại áo bằng vàng hay màu lam mà cô Vika hay miêu tả không?
Tình thương của Mẹ thật hết sức lớn lao, cho nên tôi đã không chú trọng lắm vào y phục của Mẹ. Mặc dù người thật mặc cái áo vàng trong các ngày lễ của người. Bình thường, Đức Mẹ mặc chiếc áo dài xám và khăn tròn đầu trắng. Người có cặp mắt xanh nhạt đẹp tuyệt vời, má hồng, đôi môi nhỏ và thắm, mũi thon hòa hợp với khuôn mặt trái xoan, tóc đen. Người đứng trên một cụm mây, trên đầu có triều thiên bằng các ngôi sao.
Cuộc sống thường nhật của Ivan. Ivan này, cậu vẫn có lòng sùng kính Đức Mẹ trước khi có các cuộc hiện ra đấy chứ?
Gia đình chúng tôi hằng ngày đọc chuỗi kinh Mân Côi. Đối với tôi hồi đó chỉ là đọc lấy lệ, hoàn toàn máy móc. Hầu như chúng tôi chỉ làm có chừng ấy thôi.
Thế cậu có quen biết các bạn thị nhân kia không?
Tụi tôi chỉ là láng giềng. Chúng tôi chả bao giờ đọc kinh chung với nhau. Chúng tôi ở cùng một xóm và mỗi đứa chúng tôi đều đọc chuỗi kinh Măng Côi tại nhà với gia đình. Trừ hai điều giống nhau đó thì tụi tôi chả có chung nhau gì cả.
Thế cậu có tham dự thánh lễ hàng ngày hay không?
Không, đi lễ chỉ là chu toàn một bổn phận. Hồi đó tôi chẳng có hiểu biết gì về giá trị vô biên của thánh lễ.
Thế hiện nay cậu nghĩ sao về thánh lễ vậy?
Đức Mẹ bảo tham dự thánh lễ với tất cả tấm lòng, quả là đặc ân lớn nhất người ta có thể có được. Nhớ lại hồi cha xứ Jojo còn chưa tin việc Đức Mẹ hiện ra, thì có một Chúa Nhật kia, Ngài bực mình vì thấy giáo hữu không chịu vào nhà thờ, mà lại quỳ ở ngoài sân hướng về núi Krizevac, vì họ nói họ đang được thấy Đức Mẹ hiện ra trên núi. Chỗ cây thập giá lớn lúc ấy đã biến mất. Ngài không thèm nhìn, vì đối với Ngài, nếu Đức Mẹ phá rối thánh lễ, đó là dấu không phải là Đức Mẹ thật. Nhưng lúc ấy, thực ra còn 30 phút nữa mới là giờ lễ, rồi Đức Mẹ đã rời khỏi đúng vào giờ thánh lễ sắp bắt đầu, và dân chúng có thể vào nhà thờ dự lễ. Điều ấy khiến cha xứ kinh ngạc. Quả thật, Đức Mẹ tôn trọng thánh lễ. Và có lần kia, mẹ còn nói, giả sử cho chọn, một là xem mẹ hiện ra, hai là đi dâng thánh lễ, thì phải chọn đàn đi dâng thánh lễ.
Này Ivan, cậu có còn nhớ những ngày đầu tiên Đức Mẹ hiện ra đã ảnh hưởng đến bản thân cậu như thế nào không?
Vâng, biến cố ấy quan trọng cho cuộc đời của tôi một cách rõ rệt, đến mức tôi cảm thấy cần phải vào chủng viện để làm linh mục dòng Francisco.
Thế thời gian cậu ở chủng viện ra sao?
Một thời gian đầy thử thách và cả đau khổ nữa, nhưng tôi vẫn vui tươi bởi Đức Mẹ vẫn hiện ra với tôi hàng ngày.
Cậu có lời khuyên nào cho các chủng sinh, vì dẫu gì cậu cũng đã là một trong số họ mà?
Vâng, tôi mong họ đừng vào đó chỉ vì nể cha mẹ họ, song là vì lời cầu nguyện mạnh mẽ ở đó cho phép họ phúc đáp lại tiếng Chúa kêu gọi họ.
Ivan này, thế cậu đi chủng viện vì bị gia đình thúc ép hay là sao?
Tôi không muốn tiết lộ đời sống tư của tôi.
Cậu có lời khuyên nào khác nữa cho các chủng sinh không?
Khi bị khủng hoảng, hãy cầu nguyện để xin có đức tin mạnh, và hãy tìm đến các linh mục để xin giúp đỡ. Những vị nào có tâm hồn mạnh mẽ đã được tôi luyện trong thử thách và trung tín.
Về các linh mục, đây quả là lời khuyên tốt, không những cho các chủng sinh mà còn hết cho các mọi người. Đức Mẹ có nói điều gì về các linh mục chăng?
Chú thích:
về linh mục, Đức Mẹ nói khá nhiều. Xin trích đôi câu. Đức Mẹ nói qua với cả: với các linh mục, Mẹ không mong gì hơn là các ngài cầu nguyện một cách kiên trì và giảng dạy. Các ngài hãy kiên nhẫn và chờ đợi các điều Chúa hứa. Không phải tất cả các linh mục đều có đặc sủng chữa lành. Muốn khơi dậy đặc sủng ấy, linh mục phải cầu nguyện bền bỉ và tin một cách kiên quyết. Qua Chilena, Đức Mẹ nói, các linh mục phải thăm viếng các gia đình, các riêng, những ai đã bỏ, lâu không còn giữ đạo và đã quên Chúa. Các ngài hãy đem tin mừng của Chúa Giêsu đến cho dân chúng và dạy họ cách cầu nguyện. Các ngài phải cầu nguyện nhiều hơn và ăn chay. Hãy cho người nghèo những gì các ngài không cần đến. Đó là thông điệp ngày 30 tháng 5 năm 1984. Hãy cử hành thánh lễ cách xứng đáng, vì từ thánh lễ các con sẽ được nhiều ân huệ và quà tặng quý giá. Vậy hãy dọn mình ít nhất 1 giờ mỗi ngày để làm việc đó. Các con hãy đi xưng tội mỗi tháng 1 lần.
hãy mạnh mẽ và bảo vệ đức tin cho dân chúng. Qua phúc âm, các linh mục sẽ hiểu tất cả mọi chuyện. Qua Ivan, ngày 22 tháng 2 năm 1988, Đức Mẹ xin: Mẹ muốn gửi gắm cho các linh mục việc thành lập và tổ chức các nhóm cầu nguyện, để các ngài có thể giáo huấn và ban các lời khuyên tốt lành cho giới trẻ.
Trong suốt những năm này, người đã cầu nguyện cho các linh mục, và tôi đã cùng cầu với người. Người xin hết thảy chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, cùng các thừa tác viên tin mừng, và giúp những người đem lời Chúa, đường lối Chúa đến cho mọi người bằng sự nâng đỡ và khích lệ của chúng ta. Người bảo các linh mục hãy nói cho dân chúng một cách đơn sơ, để đánh động con tim của tín hữu. Đừng nói về xã hội học, tâm lý học hay thần học. Bài giảng nào khó sẽ không được nhiều người nghe hiểu nổi, không đi vào trong tâm hồn họ và không thay đổi người ta được. Không phải tôi nói đâu, chính Đức Mẹ nói thế và tôi xác nhận là đúng.
Khi Chúa Giêsu bị đánh đòn, làn da của người phủ đầy những vết thương lở loét. Một tấm áo choàng bẩn thỉu được khoác quanh bờ vai của Chúa Giêsu. Trên các vết thương lở loét đó, điều này khiến dòng máu Chúa bị nhiễm trùng. Một trong những cực hình Chúa chịu trong các cuộc thương khó, đó là cơn khát nước khủng khiếp do bị mất máu và do cơn sốt cao độ. Cậu nói Đức Mẹ cầu nguyện cho chứng bệnh nhiễm trùng trong hội thánh ngày nay do bởi đức tin người ta đã yếu đi, có phải thế không?
Vâng, dân chúng đang hấp hối vì đói khát phần thiêng liêng. Dạo này, người ta đến đây từ khắp mọi nơi trên thế giới để tìm kiếm Thiên Chúa, và họ đã tìm thấy người tại đây.
Tại sao họ tìm thấy người ở đây vậy, Ivan?
Bất cứ khi nào Đức Mẹ được Thiên Chúa sai đến bằng việc hiện ra là có ánh sáng bạc ngàn, có ân sủng vô hạn cho những ai quyết định tham dự vào.
Cậu có hối tiếc khi phải từ giã chủng viện không?
Tôi không học được tiếng Latin. Tôi không học được triết học và thần học. Tôi chỉ là một người tầm thường. Công việc trên vượt quá sức của tôi.
Khi cậu rời bỏ chủng viện, cậu có nghĩ là Thiên Chúa muốn vậy không?
Tôi đã cố gắng, đã cầu nguyện, tôi đã làm hết sức mình mà vẫn chưa đủ. Nếu Thiên Chúa muốn tôi làm linh mục, chắc người đã ban cho tôi đủ trí tuệ và ơn thánh để thành đạt.
Khi rời chủng viện, cậu có buồn không?
Chú thích, có thể đọc vài đoạn về Ivan lúc ở chủng viện. Vẫn thường được Đức Mẹ hiện ra cầu nguyện chung, và Mẹ an ủi và khuyến khích cậu.
Không dễ gì chịu đựng nổi khi gặp thất bại.
Bây giờ thì đỡ hơn rồi chứ?
Vâng, hiện nay tôi đã nhìn thấy rõ hơn.
Các bí mật, dấu lạ và cầu nguyện. Cậu có thể cho tôi biết đôi điều về các bí mật mà cậu được Đức Mẹ cho biết không?
Không được.
Thế còn các dấu lạ Đức Mẹ hứa ở Medjugorje và ở khắp cả thế giới thì sao?
Tôi xin phép không nói điều gì về các dấu lạ.
Cậu giữ bao nhiêu bí mật?
9.
Vậy bí mật thứ 10 thì sao?
Tôi không biết khi nào tôi sẽ được trao bí mật thứ 10.
Khi nhận được bí mật thứ 10, các cuộc hiện ra hàng ngày có chấm dứt hay không?
Ta hãy chờ xem.
Đức Mẹ lấy tên gì gọi cậu?
Con yêu dấu của Mẹ.
Tại sao Đức Mẹ lại chọn cậu?
Chính tôi cũng thường tự hỏi mình điều đó.
khi cậu được mẹ hiện ra mỗi ngày, những người khác có được vào trong phòng với cậu không?
Nhiều người có mặt.
Thế những kẻ đang ở trong phòng của cậu khi Đức Mẹ hiện ra, họ có trông thấy Đức Mẹ không?
Không ai nói cho tôi biết việc đó. Có người bảo họ thấy thứ ánh sáng gì đó.
Cậu cảm nghiệm thấy gì trong các cuộc hiện ra hàng ngày đó?
Có nhiều điều đã xảy đến với tôi suốt 10 năm qua. Đức Mẹ từ trời đến. Khi nào chúng tôi ở trước sự hiện diện thể lý của người, chúng tôi đều cảm nhận được nhiều điều. Tôi cũng mong sao mọi người trên thế gian được xem thấy Đức Mẹ. Bây giờ họ chẳng cần phải đặt cho tôi bao nhiêu là câu hỏi như bây giờ.
Bị bao nhiêu người đặt câu hỏi như thế, hẳn đấy là một sự thử thách lớn. Này Ivan, liệu hết mọi người dưới thế có được nhìn thấy Đức Mẹ không?
Nếu bạn cầu nguyện, ắt bạn sẽ biết.
Khi nhóm cầu nguyện của các bạn họp nhau ở trên núi mỗi tối thứ hai và thứ sáu, xin cậu mô tả cho biết điều gì xảy ra lúc ấy.
Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi ca hát, mọi người chia sẻ. Chúng tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng Đức Mẹ sắp đến thăm chúng tôi. Lưu ý, như thế Ivan được Đức Mẹ hiện ra hai lần trong một số ngày nhất định. Ngoài buổi hiện ra lúc 6 giờ 40 chung với vài bạn thị nhân ở nhà thờ hoặc phòng cha xứ, còn có lần hiện ra nửa ban đêm khi họp nhóm cầu nguyện trên núi vào thứ hai và thứ sáu. Đêm rồi, trên đồi hiện ra, ngày 3 tháng 8 năm 1990, mẹ hiện ra với nét mặt hớn hở, người hết sức là vui vẻ khi chào hỏi chúng tôi, người lấy làm hài lòng. Thấy có nhiều người đã vượt qua mọi khó khăn mà đến mừng lễ sinh nhật của người ngày 5 tháng 8. Người chào mừng chúng tôi, mọi người trong làng và tất cả con cái người trên khắp thế giới bằng những lời này. Chúc tụng Chúa Giêsu, hỡi các con yêu dấu của mẹ. Sau đó, người giang tay cầu nguyện trên chúng tôi, người chúc lành cho hết thảy chúng tôi. Tôi gửi gắm mẹ tất cả anh em chúng tôi và các ý cầu nguyện chúng tôi mang tới đây đêm nay.
Mẹ nói, các con thân yêu, đêm nay người mẹ của các con đến kêu gọi các con cầu nguyện trong lúc này, hơn bao giờ hết, và liên kết với nhau bằng trái tim các con cùng hết thảy các bạn trẻ trên thế giới trong sự cầu nguyện. Cách riêng, hỡi các con yêu dấu, mẹ của các con muốn thấy các con phục hồi lại việc cầu nguyện chung trong gia đình. Đoạn Đức Mẹ và tôi nguyện một kinh lạy cha và một kinh sáng danh, Đức Mẹ tiếp tục giang hai tay cầu nguyện trên đám đông. Sau đó, người biến đi trong hình một cây thập tự giá sáng láng. Ivan, xin cậu vui lòng miêu tả những gì cậu thấy trong các buổi hiện ra hàng ngày.
Tôi thấy người cũng như thấy bất cứ một người bình thường nào khác vậy. Tôi nói chuyện với người, người đúng là bà mẹ thật của tôi.
Thế có nghĩa là gì?
Mẹ thật là suối nguồn yêu thương nhân loại cho tôi.
Chẳng phải các bà mẹ đều là như vậy cả sao?
Các bà mẹ là suối tình thương theo nghĩa thể lý. Tiếc thay, có nhiều bà mẹ ngày nay không thể hiện được điều đó.
Tại sao không?
Có nhiều bà mẹ lại cần tình thương cho chính mình, đến mức họ đi tìm tình thương ở người khác, hoặc ở công việc, hoặc ở lạc thú, thay vì ở Thiên Chúa. Khi bà mẹ nào để cho Thiên Chúa lấp đầy trái tim mình, lúc đó bà mẹ ấy mới có khả năng lấp đầy trái tim con bà. Con cái sẽ phải gánh chịu hậu quả khi mẹ chúng không quan hệ mật thiết với Thiên Chúa.
Thế còn các người làm cha thì sao?
Thiên Chúa yêu cầu bậc làm cha phải là nguồn sức mạnh, là cánh tay nâng đỡ và bảo vệ vợ con của họ.
Phải chăng đó chính là vai trò của Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu và mẹ Maria?
Vâng, nhưng có ít người nhìn nhận quyền thế của Thánh Giuse.
Quyền thế nào?
Quyền thế do lòng biết ơn của Chúa Giêsu và mẹ Maria.
Cậu hãy nói thêm cho tôi nghe về các cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Mẹ được không?
Đôi lần Đức Mẹ tỏ vẻ buồn và điều này cũng làm tôi buồn.
Được Mẹ Thiên Chúa an ủi thì cảm thấy thế nào?
Đó là một nguồn khích lệ lớn lao.
Cậu có biết tại sao Đức Mẹ lại hay buồn không?
Có chứ. Đó là vì những lối sống tội lỗi của chúng ta. Người biết rõ sự tội làm tổn thương ta và làm ta lìa xa Thiên Chúa đến mức nào. Người hết sức yêu thương ta, người ước mong sao ta đạt tới chỗ Chúa dọn sẵn cho ta trên trời. Người thấy ta bị tổn thương đến chừng nào, sau mỗi lần ta chọn điều sai quấy. Người thấy mỗi lần phạm tội, thì tội cướp đi khỏi ta sự sống của Thiên Chúa như thế nào.
Phải chăng Thiên Chúa dọn sẵn chỗ ở trên thiên đàng cho mỗi người chúng ta?
Đúng thế. Đức Mẹ đã cầu nguyện cho mỗi người nơi dương thế bằng tên từng người. Mẹ xin các con cái trung tín của Mẹ hãy cầu nguyện và ăn chay, làm việc đền tội thay cho những đứa con khác đang bị lầm đường lạc lối, không biết hoặc không quan tâm đến nước trời. Họ không hay biết họ đang gạt bỏ ra ngoài cái gì. Vì thế, Đức Mẹ muốn chúng ta cầu nguyện để ai nấy có thể đạt tới quê hương thiên quốc.
Tội lỗi, tình yêu và giới trẻ. Ivan này, cậu hiểu sao về tội lỗi?
Tội làm cho ta đuôi mù trước Thiên Chúa, điếc lát trước Thiên Chúa. Tội cướp đi khỏi ta tình yêu vĩnh cửu.
Tình yêu vĩnh cửu là gì?
Là tình yêu Thiên Chúa.
Cậu có nghĩ mình phải tốt mới làm đẹp lòng Đức Mẹ không?
Tôi là thế nào? Đức Mẹ vẫn yêu tôi như thế. Mẹ biết rõ tôi yếu đuối chừng nào. Mẹ luôn luôn khích lệ tôi cố gắng tích cực hơn để làm vui lòng Thiên Chúa. Mẹ bảo Chúa rất sung sướng khi chúng ta làm một điều cỏn con gì để làm vui lòng người. Mẹ bảo nếu như chúng ta hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta đến chừng nào, thì chúng ta chẳng hề dám phạm tội nữa. Phần đông chúng ta đều phải mất một thời gian khó khăn mới để cho Thiên Chúa yêu thương ta. Có nhiều người bị tổn thương bởi tội lỗi đến mức họ không còn ý thức chút nào về Thiên Chúa.
Cậu nói tội lỗi làm tổn thương một con người. Phải chăng đó là lý do ở Medjugorje này phép thánh thể được nhắc tới như là một áo giáp để phòng chống?
Vâng, chính nhờ phép thánh thể mà chúng ta lãnh được giáp binh chống lại tội lỗi. Chúa Giêsu nói, tôi là đường, là sự thật, và là sự sống. Chúng ta đã được dạy về điều này.
Phép thánh thể là mình, là máu, là linh hồn của Chúa Giêsu kết hợp với thiên tính. Đức Mẹ đã nói gì về phép thánh thể?
Đức Mẹ luôn luôn khuyến khích chúng tôi viếng thăm Chúa Giêsu, con Mẹ, đang thật sự hiện diện trong bí tích thần thiên này. Mẹ bảo Mẹ luôn ở đó với con Mẹ. Mẹ xin chúng ta lấy thánh lễ làm trung tâm đời sống và rước mình thánh hằng ngày khi có thể được.
Thế Đức Mẹ có dùng chính xác từ ngữ thật sự hiện diện không hả Ivan?
Chúng ta đều biết Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong thánh thể. Đó là đức tin của ta mà.
Làm sao để nhận thức về Thiên Chúa?
Nhờ cầu nguyện.
lời cầu nguyện phải chăng có thể làm cho ta nhận ra sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu ở trong Thánh Thể?
Những ai cầu nguyện, ăn chay hay đọc Kinh Thánh đều được dạy dỗ về Chúa Giêsu. Những ai hiểu được lời Chúa Giêsu, tất am hiểu phép Thánh Thể. Mọi lời cầu nguyện đều làm đẹp lòng Chúa. Satan luôn luôn nói với ta rằng ta cầu nguyện chưa tốt, rằng chúng ta chưa tốt đủ. Lời cầu nguyện nhỏ bé nhất cũng là to lớn trước mặt Thiên Chúa. Đức Mẹ bảo Thiên Chúa nghe hết mọi lời cầu nguyện. Thiên Chúa yêu thương từng đứa con của Người, bất kể đứa con đó đã làm gì, Người luôn luôn thứ tha.
Ivan này, cậu làm gì và Đức Mẹ nói gì nhiều nhất dạo này sau 10 năm ròng rã như vậy?
Mẹ vô cùng quan tâm đến giới trẻ khắp thế giới và đến đời sống gia đình nói chung. Cứ thử nhìn tình hình thế giới đối với giới trẻ. Hãy xem thế gian đưa đến những gì cho giới trẻ. Nào là rượu, ma túy, chơi bời lãng phí, các trò tiêu khiển và mọi thứ lạc thú khác. Có nhiều bạn đang bị lường gạt và hư hỏng trong các tệ nạn ma túy, rượu chè và đồi phong bại tục. Mức luân thường đạo lý đang sa sút nơi một số bạn trẻ. Trường học chẳng giúp gì cho họ. Trách nhiệm của cha mẹ thì nhiều khi chẳng còn. Người lớn lợi dụng họ, coi họ là nguồn lợi, vì bán cho họ đủ thứ độc hại. Tất cả các thứ đó làm họ rất đau khổ. Nó còn tệ hại hơn cả chiến tranh. Nó tàn phá cuộc đời họ.
Tại sao lại xảy ra các điều đó hả Ivan?
Satan có mặt trong mọi hoàn cảnh đó. Cứ xem ảnh hưởng của nó trên nếp sống gia đình. Đức Mẹ bảo các con có thể thấy quyền lực nó qua tỷ lệ ly dị vợ chồng rất cao ở khắp nơi trên thế giới.
Thế Satan có trách nhiệm trong vấn đề ly dị sao?
Tất nhiên rồi, ly dị là sản phẩm của tội lỗi. Tội lỗi là hậu quả của trước cám dỗ nặng. Tội lỗi là do bởi người ta yếu đuối. Ít là bên trong cặp hôn nhân đã phạm tội nên mới phá vỡ sự phối hợp của bí tích hôn nhân. Ở đâu có tội lỗi là ở đó có Satan.
Satan dính líu vào các cuộc hôn nhân như thế nào?
Bằng nhiều cách. Một trong các trò quỷ quyệt đắc ý của nó là chia rẽ chồng và vợ. Sau đó, nó mới chiếu cố đến từng đứa con một.
Nghe giống như cái thuyết chia để trị cổ lỗ trong chiến tranh ngày xưa, phải không Ivan?
Satan nó tinh khôn lắm. Nó là bậc đại trí tuệ. Nó biết tất cả các chỗ yếu kém của ta.
Ivan này, cậu thử cho một ví dụ về ảnh hưởng của Satan trong gia đình đi.
Vâng, cứ xem trách nhiệm của các cha mẹ. Họ thường quá chú tâm tới các sự vật chất, đặt các vấn đề vật chất lên hàng đầu, chứ không phải con cái họ hay các giá trị thiêng liêng. Họ e ngại áp lực của bạn bè, đặt nặng lợi lộc cá nhân, mà đi đến chỗ loại trừ con cái. Cả những đứa đã sinh hay những đứa chưa sinh ra đời, tức phá thai. Thiên Chúa đặt cho cha mẹ trách nhiệm phải giúp đỡ và hướng dẫn tuổi trẻ. Nghĩa vụ đầu tiên của cha mẹ là lo tạo cho con cái một môi trường sống đầy yêu thương và tôn trọng, để chúng được lớn lên trong đó. Thường thấy giữa vợ chồng chẳng có hay chỉ có chút xíu tình yêu thôi, và cũng thường ít có sự tôn trọng lẫn nhau. Cần tìm thời giờ để gia đình bàn bạc, đối thoại với nhau, hầu giải quyết các vấn đề giữa cha mẹ với nhau và giữa cha mẹ với con cái, chứ không phải giải quyết ở quán bar, trong vũ trường, hộp đêm hay nơi nào khác. Khi các điều nói trên xảy ra, tinh thần của đám trẻ bị suy vi, chán nản. Thế là lúc đó Satan nắm được quyền lực lớn lao trong gia đình. Nơi nào ít có tình yêu và tôn trọng nhau, Satan tất có nhiều thế lực. Nơi nào người ta quá chuộng lối sống xa hoa xa xỉ, đầy đủ tiện nghi, dễ dãi, hoặc quá chú trọng thanh thế hay được thành đạt địa vị, nơi đó Satan có nhiều quyền lực.
Satan nó dùng quyền lực đó để làm gì vậy, Ivan?
Nó muốn hủy diệt tình yêu và sự bình an. Khi nó hủy diệt được gia đình, là nó chiếm được quyền lực vĩnh viễn trên nhiều số phận con người đấy.
Chẳng lẽ Đức Mẹ lại nói với cậu về điều đó hả, Ivan?
Nói điều đó, và còn nói hơn nữa. Khó có thể lấy lời mà nói diễn tả hết lòng yêu thương vô bờ bến của Đức Mẹ đối với ta. Mẹ lo lắng cho tất cả thế giới. Người ta nói nhiều về chiến tranh nguyên tử, nhưng chẳng mấy ai làm gì để ngăn chặn nó. Dân chúng không cần triết lý cho bằng một đời sống đơn giản.
Phải chăng Đức Mẹ bảo chúng ta không cần triết học?
Mẹ bảo học là điều tốt, nhưng đôi khi học gây hại. Mẹ kêu gọi ta sống đời đơn sơ giản dị. Chúng ta phải thận trọng, kẻo bị lôi cuốn bởi cái hấp dẫn của thế gian.
Đức Mẹ có nói gì về điều đó?
Mẹ bảo phần lớn thế giới ngày nay mắc phải một căn bệnh, và tất cả chúng ta cần được chữa bệnh.
Căn bệnh gì vậy?
Căn bệnh gọi là duy vật chất.
Cậu thường hay nhắc đến bệnh duy vật chất. Tại sao gọi là bệnh và triệu chứng của nó như thế nào?
Duy vật chất là một căn bệnh vì nó làm người ta mù quáng. Duy vật chất coi tiền của là thần. Khi tiền của là thần, lúc ấy ta không còn thấy gì khác nữa. Thế là ta mù rồi.
Đức Mẹ đã nói với cậu như vậy sao?
Vâng, và điều đó làm mẹ hết sức buồn rầu. Ta cần tiền vì ta cần mua sắm một đồ vật, nhưng ta chỉ nên dùng tiền để tậu những vật cần thiết cho đời sống. Ngày nay, các sự vật được coi trọng hơn giá trị thực của chúng. Có một lối nhận thức rất là mù quáng khi thiên hạ gán một giá trị quá lớn cho một người nào, vật nào, chẳng hạn như xe cộ, nhà cửa, nghề nghiệp hay địa vị xã hội. Những điều này cứ theo tỷ lệ mà lớn lên dần, lớn mãi cho tới lúc nó nuốt hết cả khả năng cảnh giác của một con người. Khi điều trên xảy ra, thì nào tình yêu, nào sự an bình và niềm vui không còn có thể tồn tại được nữa. Hằng hà dân cư trên hành tinh này đang mắc phải căn bệnh nói trên. Bụng dạ thiên hạ cứ sình lên đầy những sự vật này vật nọ, đang khi họ vẫn chết vì đói.
Tại sao thế?
Vì điều mà trái tim con người khát vọng thẳm sâu nhất là Thượng Đế, chứ đâu phải các sự vật.
Maria cũng nói với tôi như vậy, Ivana. Các sự vật không đưa ta về trời, đang khi chúng lại có thể ngăn cản ta đi về đó, phải không?
Đúng như vậy. Giải pháp cho căn bệnh là cầu nguyện tự đáy lòng và ăn chay.
Này Ivan, chẳng lẽ Đức Mẹ có nói bí tích giải tội là linh dược để chữa bệnh duy vật chất của giáo hội phương Tây, phải không?
Phải. Người báo việc xưng tội hàng tháng sẽ chữa lành cho giáo hội phương Tây. Sau đó, mẹ còn nói xưng tội hàng tháng cũng là điều tốt cho tất cả thế giới.
Tại sao vậy?
Bởi nhờ mãnh lực ân sủng có trong bí tích hòa giải. Nhưng Đức Mẹ dặn đừng xưng tội theo thói quen. Xưng tội phải là thúc đẩy đến đức tin. Nó sẽ dẫn đến gần Thiên Chúa hơn.
cậu đã được xem thấy luyện ngục rồi phải không?
Dạ phải. Đức mẹ nói với tôi, người xuống luyện ngục là người chỉ cầu nguyện và tin tùy lúc, tùy dịp. Họ nhiều nghi ngờ và không tin chắc Thiên Chúa hiện hữu. Họ không biết cầu nguyện, hoặc có biết nhưng lại không cầu nguyện.
Nếu người ta tin thì khi chết họ phải xuống luyện tội hay chẳng được lên thiên đàng?
Tôi không biết.
Cậu đã được Đức Mẹ dẫn vào thăm thiên đàng phải không Yvonne?
Dạ phải. Chú thích, có người thuật lại, cậu dám bông đùa với Đức Mẹ khi đang ở thiên đàng, và có mẹ bên cạnh cậu nói, thôi, chúng ta khỏi phiền trở về Medjugorje nữa, cứ ở đây mãi đi. Và Đức Mẹ đáp, mẹ phải dẫn con trở xuống dưới đó.
Cậu làm ơn tả lại được không?
Tôi không thể miêu tả được, bởi lẽ thật khó mà miêu tả. Thực sự, đó là một điều chỉ có thể kinh nghiệm qua rồi mới biết. Nó vượt hơn tất cả cái gì ta có thể tưởng tượng được.
Thế cậu có biết mình sẽ lên thiên đàng sau khi qua đời không?
Tôi đã được thấy thiên đàng rồi đấy thôi. Ta phải hành động sao để xứng đáng được vào thiên đàng? Người ta luôn luôn không làm cái công việc đòi hỏi phải làm, kể cả tội. Tôi cũng vậy. Thiên đàng đáng ta trả bất cứ giá nào. Chúa Giêsu đã trả giá ấy bằng cái chết trên thập giá. Cái chết của Ngài không là chấm hết. Ngài đã sống lại để cho ai là con cái Thiên Chúa khỏi chết đời đời. Người ở trên thiên đàng sống vô cùng hạnh phúc.
Cầu nguyện và hòa bình. Ivan này, cậu điều khiển một nhóm cầu nguyện thì phải?
Tôi ở trong nhóm cầu nguyện. Đức Mẹ mới là thủ lãnh những nhóm cầu nguyện của tôi.
Tại sao cậu lại lập nhóm cầu nguyện?
Vì đó là ước muốn của Đức Mẹ.
Thế nhóm cầu nguyện của cậu theo đuổi mục tiêu gì?
Chúng tôi cầu theo ý nguyện của Đức Mẹ và dâng các việc hy sinh, chay tịnh của chúng tôi cho mẹ, để giúp mẹ hoàn tất kế hoạch Thiên Chúa là việc ăn năn trở lại của toàn thế giới. Chúng tôi làm điều ấy là đáp ứng theo các sứ điệp của mẹ và khuyến khích người khác sống theo.
Thế Đức Mẹ có thật sự điều khiển nhóm của cậu không?
Có chứ, mẹ điều khiển hoàn toàn. Đức Mẹ chỉ dạy cho chúng tôi biết phải làm gì và làm cách nào để thực hiện một số việc. Chẳng hạn, có lúc Đức Mẹ bảo nhóm lặp đi lặp lại kinh lạy Cha nhiều lần, cho đến khi kinh ấy phát xuất từ đáy lòng. Lần khác, người bảo hát lại một bài thánh ca đến 3 lần, rồi người nói, xin lỗi vì đã bảo các con lặp lại 3 lần, chỉ vì mẹ muốn các con hát từ đáy lòng, mẹ muốn các con làm gì thì cũng làm thật sự từ đáy lòng.
Thưa quý thính giả, đây là buổi phát thanh lần thứ 16 của Giờ Tin Yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng chương 10 trong tác phẩm Mẹ Đến Lần Cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje Nam Tư. Xin quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.